Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio. Và kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình thì Nam Anh xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương, đến với quý vị vào mỗi thứ bảy lúc 3:30 giờ Hoa Thịnh Đốn. Nam Anh xin gửi lời chào thân ái tới Hiền Lương.
Dạ em xin chào chị, cũng như xin tất cả chào tất cả quý vị thính giả đang nghe đài của Hoa Thịnh Đốn.
Vâng, thưa quý vị, trong tuần qua thì Hiền Lương trong một buổi trời mưa và những người mà ngồi nghe thì được Hiền Lương chia sẻ cho những cái món ăn. Và một trong những cái món ăn đó là món vịt mà nghe Hiền Lương nói là vịt này tới 11 món. Bò thì có 7 món và vịt thì có 11 món. Thì hôm nay những người thính giả của chúng ta cũng rất là mong chờ muốn nghe tiếp những món kế tiếp mà Hiền Lương đã. Nhưng mà trước khi thì có lẽ Hiền Lương cũng nhắc lại sơ sơ những cái món trước để cho quý thính giả nào mà chưa nghe trong chương trình lần trước thì không có miss được những cái món đầu mà Hiền Lương đã giới thiệu trong tuần qua.
Dạ. Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả đang nghe đài hôm nay, thực ra thì hai chị em mình trò chuyện chỉ được 30 phút thì cái thời gian cũng có hạn, cho nên là mình không nói được hết nhiều là tại vì mắc kẹt cái bồn xôi nấu với cá kho đó, thì coi như là tạm ổn là mình đã chia sẻ xong rồi, nhưng mà tiếp theo thì cái món vịt thì nó bị thiếu thời gian, cho nên hôm nay em sẽ nói tổng quát về cái món vịt đó luôn. Kính thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, thật ra mỗi cái vùng miền thì mình có những cái món ẩm thực khác nhau. Người thì thích cay, người thì thích mặn, người thích ngọt, người thích béo, thì tất cả những cái ẩm thực nó thường thường nó đi đôi trong những cái khẩu vị của mình, nó cũng giống như trong cái cuộc sống hàng ngày của mình, có những cái ngọt bùi, có những cái đắng cay trong cái cuộc sống, thì đôi khi mình cảm nhận nó như thế nào thì mà giống như mình thưởng thức cái món vịt vịt nó như thế đó. Thì
dạ vâng, quý vị có nghe nói không, khi đúng là ăn là một cái nghệ thuật mà những cái người nào mà biết thưởng thức á, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ có những cái giây phút hạnh phúc nữa. Tại vì chúng ta đã nghe là tận hưởng được những cái hạnh phúc trong đời qua những cái món ăn như là cay đắng ngọt bùi, rồi những cái món mà mình ăn đó kèm theo những cái món rau mà nó đi theo để mà cho chúng ta có thể như là đưa cái hương vị của chúng ta nó lên tận tuyệt đỉnh, có hạnh phúc phải không? Dạ tôi mời Hiền Lương.
Dạ thưa chị, thì cũng như thưa tất cả quý thính giả, giống như bây giờ em sẽ mượn một con vịt ở đồng quê, giống như quê hương của em và em đã từng làm qua, thì có thể là mình có thể nhìn nhận một cái con vịt có thể làm tất cả những cái món ăn, trong đó có cay, có ngọt, có chua, có chát, và có những cái rất là mình không thể nào diễn đạt được hết là cái nội dung là như thế nào. Nhưng mà quý vị thưởng thức cái lời mà mình chuẩn bị sẽ nói ra về món vịt, thì tùy theo cái cảm nhận của quý vị, cũng giống như trong cuộc sống của chúng ta, thì mỗi chúng ta cũng nên có một lần cùng gia đình, cùng những người thân, rồi mình quay cuồng trong một cái buổi mà sum họp gia đình, làm thử cái món này cùng với những người mình thương yêu, thì để mình thưởng thức nó và mình xem nó như thế nào. Sau đây thì em sẽ nói sơ về cái vấn đề làm một con vịt. Thì nó cho đụng ra là lúc em còn cũng nhỏ mà cũng mà lớn, thì cái công việc để mà làm những cái vấn đề này á, là thường thường là cũng rất là khó, nhất là đối với những người ở Huế là những ông bà rất là khó. Cho nên mỗi buổi sáng khi mà tới gia đình mà có cái vấn đề gì là về cái dỗ là bắt buộc là con cháu dậy thiệt là sớm, lúc khoảng 3 giờ sáng cho tới 5 giờ sáng. Mà thứ gì là có một cái điều rất là đặc biệt là thường thường là cháu nội là làm, cháu ngoài không làm. Thì sau chút xíu nữa em diễn đạt xong thì em sẽ nói cho biết lý do tại sao. Thì bắt đầu em sẽ nói cái vấn đề này trước. Thì thường thường công việc đó, thì lúc mà em còn nhỏ thì bà nội nói là cái gì cũng bắt phải làm hết. Nếu sau này mình không làm thì mình lớn lên thì cái mình có gia đình thì sẽ bị người ta chế cười, nói là gia đình cái dòng tộc của mình là con gái rất là hư, không biết cái này cái kia. Cho nên là cái lễ giáo cái thời đó rất là phong kiến và rất là khó. Rất là khó, cho nên ràng buộc những cái thế hệ trẻ là bị uổng nặng trong cái lúc đó, mà lúc đó cũng là chung là ngơ ngạo chứ không phải nội loạn như bây giờ. Bây giờ là nói thôi, bà ơi ra ngoài order cho nó xong. Thì bây giờ em nói về cái món vịt. Thì thường thường là ở quê em thì cũng phải nhờ người cắt cổ vịt, tại vì em rất là sợ. Thì còn nhờ một cái người ở bên hàng xóm mới có cắt xong rồi cho người ta thôi, rồi đó của tiên đó cho là cho hải mẹ thì ổi vụ sữa là dừa gì đó, đại khái là giống như mua chuột. Thì khi mà cắt cổ vịt xong rồi thì để lên một cái chén thể huyệt như vậy, thì bắt đầu nhổ lông vịt. Thì khi mình là nhổ lông vịt xong xuôi rồi thì quý vị nên nhớ là lấy một cái dao cắt cái cổ, từ cái cổ cắt ngang cái cổ là cái đầu rơi ra ngoài đó, mình nhớ cắt hết cái phần cổ là chuẩn bị giáp vào cái thân của con vịt. Cột lại làm hai, mình uốn lại làm hai cái, mình cột cái sợi dây lạc, mình nấu một cái nồi nước thiệt là sôi, thả cái đầu vịt vô, bỏ một chút xíu muối, bắt đầu hầm cho là mềm. Thì trong khi lúc mình đang hầm như vậy á, thì bắt đầu mình thao tác cái thứ khác là mình cắt hai cái cạnh tay, hai cái cạnh của vịt ra, thì ngang cái khuỷu tay á, có hai cái miếng xương đó, nó rất là nguy hiểm, mà ăn nó dễ bị mất xương. Thì mình lóc hai cái xương khuỷu tay ra, xong rồi mình bầm hết ra, xong rồi bỏ nằm mèo, bỏ bún tàu, rồi bỏ tất cả những gia vị, nào là tiêu, nào là hành và một chút bột ngọt thôi, đó chút xay bột ngọt thôi. Tồn lại hết xong xuôi rồi á, bắt đầu là lấy bánh tráng me. Ở quê hương quê của em thì xài bánh tráng me. Thì cái bánh tráng me là nhúng một nước rất là ít, xong rồi là cái kẹo mình cắt ra mỗi cái khổ khoảng hai lòng tay của mình. Thì xong rồi mình bỏ cái nhân nó vô, xong rồi mình cuộn lại, xong rồi mình bắt đầu mình bỏ lên mình chiên. Thì ở miền quê em gọi đó là bằng chả ram, thì bên Mỹ mình gọi là bằng chả giò đó. Thì chả ram đó khi mà mình cuộn như vậy á, là nhiều khi mình ăn mình để cái thời gian hồi trước là không có tủ lạnh tủ đồ như bây giờ, cho nên là mình thoa một lớp mà dẫm rất là nhẹ ở ngoài cái bánh tráng. Thì khi mà mình chiên như vậy mình để cái thời gian rất là lâu, không có bị mềm mà nó rất là giòn. Đó là hai món. Và cái món thứ ba nữa là mình cắt hai cái đuôi con vịt ra, xong rồi mình giả tiêu và hành. Ở cái quê của em thường thường bất cứ nấu một cái gì cũng có tiêu và hành tím. Thì khi mình già quyền với nhau như vậy, mình ướp vào nước mắm thì tất cả những thịt thế là bất cứ một cái gì là rất là thơm. Cho nên là khi mình già chung như vậy, bỏ thêm chút xíu bột ngọt và chút xíu đường. Nhưng mà bây giờ thì mình không hạn chế hột ngọt, thì mình sẽ ăn bột nêm. Thì khi già chung vậy rồi bắt đầu lấy vịt, hai cái đuôi vịt đó. Thì mình lấy cái dao mình khửa nhẹ nó cho cái đuôi vịt ra thành dầu nhắn để cho nó thấm, thì mình ướp vào cái thịt đó. Xong rồi bắt cái chảo thiệt là lượng lửa rất là lớn, mình đổ dầu vô và mình làm sơ qua thôi, đừng có chiên nó hư cái đuôi vịt, mình làm sơ để cho hẹo cái chung quanh con vịt. Sau đó rồi mình đổ nguyên một cái chén nước mắm lúc này mình đã ướp rồi, mình đổ vào trong đó rồi mình kho lớn để cho cái thịt vịt nó chín. Chứ còn mình đừng còn mở lửa nhỏ là cái thịt nó bị ương, có nghĩa là cái đồ nóng nó không còn đủ để mà nó làm cho cái miếng thịt là chín thì nó sẽ rất là dở. Cho nên mình để lửa rất là lớn, nhưng mà khi lớn rồi nó chín cái bên ngoài rồi bắt đầu mình cho cái lửa này nhỏ từ từ xuống, mình kho riu xuống. Xong rồi bắt đầu mình mới bỏ đường vào. Thì có bỏ đường vào á, thì lúc mà con vịt mà cảm thấy cái đuôi nó cảm thấy nó sắn nhiều rồi bắt đầu mình mới bỏ đường. Thì khi mình bỏ đường vào thì đồ đường và cái đồ nước mắm á, nó làm cho ra một cái màu rất là đẹp và là hằng dịnh, làm trên cái đuôi vịt rất là đẹp. Thì quý vị để sao mà thấy cái nước nó thành sệt nhẹ là xong. Thì mình lại hái cái dĩa bỏ hai cái đuôi vịt ra là thêm một món. Và tiếp theo là cái món tiếp theo là một cái ức con vịt. Thì mình cắt cái ức ra, thì trong một cái ức đó mình luộc đi, mình luộc cái ớt này đây. Xong rồi mình cắt ra làm hai, mình rọc ở giữa cái ớt ra. Thì thường thường công việc mà ở quê là nhiều bữa thì nó mập đó thì ok. Mà nhiều bữa thường thường đa số là việc là nó ổn chứ nó không còn mập. Thì mình lại cái dao, mình để nghiêng cái dao lại. Cái mình cắt cái lạc thịt vịt ra. Sao mà nhìn thấy nó dày, nó đẹp. Thì mình sắp được cái dĩa xòe như một cành quạt vậy đó. Thì ngoài ra thì mình lại rau sống. Mình làm rau sống, mình rửa sạch sẽ. Mình để nó cà rổ cho rảo. Rồi lại một trái khế và một trái chua chát. Thì mình cũng chua chát thì cũng tự kè vỏ ra. Xong mình cắt thiệt là mỏng. Rồi cái tô nước để mà ngâm chua chát là mình bỏ chanh và một chút xíu bột ngọt. Để cho cái miếng chuối nào không có bị đen. Thì mình sắp trên một cái dĩa mà rau sống theo hình con ốc quanh cho thiệt là đẹp. Và nó đi kèm theo là khế mà mình cắt theo cái hình ngôi sao. Đó là cái món thịt vịt chậm mắm gừng. Thì cái mắm gừng thường thường là mình làm là nhớ quý vị nhớ là ớt và tỏi giả trước. Khi mình giả xong rồi mình bỏ vô một chút xíu đường. Khi mà mình giả cái đường vô là nó dẻo lại, làm cho cái ớt và cái tỏi nó thấm và chắc vì đường. Là nó thành một cái chất rất là dẻo cho từ của cái tỏi nó tạo ra. Rồi sau đó quý vị bỏ vô chút xíu nước mắm. Rồi mình lại cái muỗng mình đánh từ từ nhẹ lên. Thì cái nước mắm nó có cái đồ dẻo mà nó rất là thấm. Sau đó rồi quý vị giả gừng. Yeah. Giả gừng riêng. Mà yeah. Khi mình giả gừng xong á, quý vị bỏ cái nước nó ra. Bỏ một chút xíu nhẹ cho cái nước gừng nó ra. Rồi lại cái sạc nữa, quý vị trồn ở trong cái nước mắm thì nó có cái mùi rất là thơm. Còn nếu mà quý vị mà giả luôn cái nước gừng mà thả vào trong nước mắm thì nó sẽ bị đắng và bị nhẫn. Cho nên là thường thường là mình phải lại nhẹ cái nước gừng ra rồi mình bỏ cái sạc vào thì nó thơm hơn. Thì thường thường của em thì em làm như vậy. Rồi phần còn lại cái ớt của con vịt đó, khi mình rọc làm hai là một nửa thì mình ăn với là rau sống chuối khế để chậm nước mắm gừng. Còn một nửa cái ớt á thì khi mình sắc ra rất là nhỏ như sợi vậy đó. Xong rồi á, là ở quê mình còn mà cái chuỗi nón đó chị. Cái chuỗi nón cái mình cắt cái chuỗi nón ra trong cái thân chuỗi á nhỏ trong màu trắng á, mình bào ra. Mình bào rất là nhỏ rồi xong rồi mình làm như gọi vậy đó. Thì mình làm gọi, mình bóp ra xong rồi mình ngâm muối, mình bóp cho sạch nước, xong mình để rảo. Rồi bắt đầu mình bóp cái thịt vịt đó, gia vị là trong đó có cũng có là tiêu, hành, rồi bỏ chút xíu bột ngọt. Hồi xưa mình ăn cái gì bỏ chút xíu bột ngọt, nhưng bây giờ thì quý vị không cần ăn bột ngọt, bỏ chút xíu bột nêm thì nó tốt hơn. Thì khi mình trộn lại, xong xôi đau vào đỏ hẹp như một bọc gọi vậy đó, bỏ chút xíu muối, không được. Khi mà bỏ ngoài, bỏ chút xíu muối nó không được nhiều. Mà cái quan trọng nhất là đường. Chứ không phải là phải chỉnh là muối. Khi mình trộn xong xuôi rồi bắt đầu mình bỏ cái chuỗi đó mình trộn vô. Rồi mình sắc rau răm trộn vô. Khi mà trộn vô mình sắp lên hai cái dĩa nhỏ. Quý vị nhìn thì nó đơn giản như vậy, nó làm rất là công phu. Và khi mình làm những cái gia vị vô là có một cái đồ ăn mình rất là nhiều. Chắc đừng có nghĩ là công việc là không có đồ ăn. Thì khi mà làm gọi xong rồi là quý vị rang đậu phụng xong rồi giả làm hai làm ba chứ đừng có nhỏ quá, rồi bỏ đậu phụng vào trên mặt và nướng một cái bánh tráng để lát nữa để mình dùng chúng vậy là cái gọi vịt đó. Ok, rồi thì có thể quý vị thích ăn dầm thêm nước mắm thì quý vị ăn, nhưng mà thường ở quê em thì thường thường có thể ăn cái mắm nêm. Thì cái mắm nêm á, thì mình cũng không thích cũng như vậy. Nhưng mắm nêm thường thường là phải nấu cho chín lên. Cái mắm nêm nữa lọc hết tất cả các nước. Rồi xong rồi bắt đầu em phải giả cũng là tỏi và là ớt rồi đường. Sau đó cắt một miếng thơm, sắc thiệt là nhỏ, vắt thơm ra lại cái nước thơm. Và là gừng giả thiệt là nhỏ, cũng vắt nước gừng ra và bỏ tất cả các sạc là vào trong là trộn lại với nhau. Thì ra ăn cái mắm nêm rất là ngon. Rồi tiếp tục là cái phần cái lưng. Cái lưng thì quý vị cắt ra là chặt nhỏ, nó sẽ từng khúc 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 nhỏ nhỏ bằng khoảng lòng tay. Thì thường thường ở quê mình cái thời đó là không có bị kỳ nhiều và cái chế biến thức ăn á, thì nó không phong phú như cái hiện đại như bây giờ. Thời đó là cái quan trọng chính là cái curry, bánh mì. Thì cái ức cái phía sau mình chặt hẹp ra là mình chia làm mình lại một cái nồi thiệt là lớn, mình đổ dầu vào rồi bắt đầu mình bỏ hết vào luôn, rồi mình đảo lên, mình táo lên cho nó thấm hết trơn, rồi gia vị tất cả mọi thứ cho nó thiệt là thấm. Xong rồi mình múc nó làm hai, một nửa thì mình sẽ nấu cá ri. Thì khi mình múc nó làm hai là một mình để riêng ra một bên, thì cái đó bắt đầu mình đổ nước vào. Mình nhà mình mà có trồng dưa thì mình đổ cái nước dưa trong vào và mình đổ thêm nước vào, mình nấu cho sôi xong rồi bắt đầu khoai tây thì tùy theo mình ăn nhiều hay ít thì mình cắt ra rồi mình chiên sơ lên, vừa khoai môn vừa khoai lang, ba cái thứ đó chắc chắn là mình phải chiên lên, chiên sơ lên xong rồi mình nấu, rồi mình gia vị mình nêm nếm hết cho là thấm đâu vào đó hết, thì bắt đầu bỏ cà rốt vào. Thì cái thường thường cái cà rốt nó cứng hơn, thì thường thường cà rốt mình tỉa những cái bóng nhẹ 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 cho nó đẹp, thì cho nên là cái đồ cà rốt nó chín nhanh hơn là như bình thường mình cắt cục. Sau đó khi mà chuẩn bị mà cà ri mà chuẩn bị mà mình xong xuôi á, thì bắt đầu mày bỏ tất cả những cái đồ chiên hồi nãy là khoai môn, khoai lang và khoai tây, mình bỏ vào đó là mình tắt lửa liền. Khi mà mình tắt lửa như vậy á là mình nó vừa đủ để mà nó thấm vào trong khoai. Còn nếu mà mình nấu lâu là khoai là bở ra hết là sẽ là hư cái nồi của mình. Nhưng mà cái thời xưa ở cái miền của quê của em này dứt khoát không còn nấu bằng nước dừa như bây giờ. Còn bây giờ quý vị thích thì nấu nước dừa, nhưng mà thời của em thì không còn nấu nước dừa mà là nấu rất là tự nhiên. Nhưng mà có một cái đặc biệt về cà ri, có hai loại. Chứ thường thường mà chị thấy như cái gì ăn cà ri thì thấy cái nước rất là lỏng, nhưng mà có nhiều nơi nấu cái nước rất là sệt. Chị biết cái sệt là cái gì không?
Sệt là tỏi. Sệt nhiều.
Hành trắng.
Hành
cái củ hành trắng đó là phải xay nhỏ ra, băm nhiều ra đó, cộng với là cái gia vị của mình là bắt đầu hẳn có cái đồ keo vào trong nó, chứ không phải là bỏ bột khoai là không được. Bỏ bột vào đến khi nó nguội nó vẫn có bị là vấn đề bị vỡ nó ra đó. Thì là tổng cộng là chị thấy là quá trời món rồi. Thì bây giờ lại còn lại là cái bộ lông của nó. Thì bộ lông thường thường mình bỏ muối vô mình sạc cho thiệt là sạch, chỉ có cái gán là không có sạc thôi, chứ còn lông mà tím đồ làm bắt đầu mình là sạc mũi hết sạch sẽ, sau đó cắt nhỏ ra, lấy một cái chảo bỏ miếng dầu, mà tại vì thời đó là mình xài bằng dầu phồng á, cho nên là đấm ra phải khử nó hơi lâu chút xíu. Còn bây giờ thì mình hiện đại hơn thì nó dễ hơn, thì mình cũng ướp lào là tiêu và là tất cả các gia vị nước mắm rồi xong xuôi, rồi bắt đầu nước cái chảo mà để dầu đang nóng vậy đó, cái mình đổ vô là cái xèo một cái rồi là bắt đầu là thơm thức kìa đó, cái rồi mình xào xào hết xem là đều là thấm hết trơn đó, mình đổ chút xíu nước với không được nhiều. Cái xong mà làm xong hết rồi bắt đầu mình đổ ra một cái tô, chỉ là làm hai, có nghĩa là một món xào là xào rỗi, từ quê em cái món xào rỗi, có nghĩa là đậu có ve cắt ra làm đôi rồi cắt mỏng ra xào chung và là bún bún tàu hoặc là xào rỗi. Thì cái lòng vịt mà xào cái món rỗi là rất là ngon. Thì chị xào là chị bỏ có ve vào trước, rồi còn cái bún thì mình ngấm là mềm rồi á, thì bỏ vào sau, sau xong rồi chị trộn lên, xong rồi nhớ quý vị khi mà xào á đó chuẩn bị là một ít tỏi giả ra và là ngò. Khi nào mà xào xong cái món rỗi đó thì nhớ quý vị chuẩn bị tắt lửa xong, thả tỏi vào, trộn nó lên trong cái đồ xào, tuyệt vời luôn, rất là thơm. Và mình múc ra nó cái dĩa thì bắt đầu mình rắc tiêu lên. Còn khi mà mình thao tác ẩm thực mình nấu, tuyệt đối quý vị không nên bỏ tiêu nhiều, bỏ tiêu rất là ít. Rồi cái phần còn lại khi mình múc ra một nửa thì mình sẽ nấu cái món tiết, ở quê em gọi là tiết. Cái phần xạ cái tiếp lần này rồi sau đây chị, cái phần lòng á thì mình làm thường thường ở quê em là làm cái củ khoai tây mà thời nó nhỏ lắm, thẳng to như mình đấy, cái nhỏ đó, xong rồi mình cắt thành cái bóng rồi bắt đầu cà rốt cũng cắt cái bóng vậy đó, thì xào cà rốt bị khoai tây với là thêm hành tây, mình cắt nó từng miệng lợn để mà xào chung vô, rồi đó là thành hai cái món xào. Hai cái món xào thì mình có là cái nồi hầm là cái đầu vịt rồi ha, rồi mình có là hai cái cạnh là mình làm chả ram là hai món, rồi hai cái đuôi vịt là ba món, rồi để một cái ức để mình làm thịt vịt chậm mắm gừng là bốn món, và cái thịt vịt để mà làm gỏi là năm món. Rồi mình nấu cái món cà ri với là cái món tít đó. Một lần em quên nói cái hồi nãy là em nói cái phần đi một cái món tiếp nữa, cái khi mà cái cà ri mà hồi nãy em nói là bị thiếu một món, là khi mà mình chặt mà mình nấu cà ri một nửa thì còn một nửa nó tiếp là mình nấu bắt đầu đó, cái đầu trắng á, chị nhớ không? Nấu trắng nấu với cà rốt đó, cái bằng món tiếp đó. Còn cái xào thì mình cũng làm hai món, là cái xào rỗi và cái xào khoai tây và cà rốt và là hành tây đó. Rồi bây giờ cái tiếp theo nữa là cái món cánh bún, có nghĩa là mình có vừa xào, vừa đồ mặn, vừa cái gì cũng có hết, nhưng mà bây giờ thiếu là một món cánh bún. Thì cánh bún tàu là thường thường hồi xưa là mình nấu với kim châm, thì ngâm thì chỉ biết là cái món nó rất là phổ thông, nhưng mà mình lấy cái đồ bộ lông của nó hồi nãy á, thì mình trưa là một chút xíu là bắt đầu mình nấu thành cánh bún và kim châm đó. Và một cái món cuối cùng là con số là 11, và chị không thể nào chị tưởng tượng được là một cái món đặc biệt. Là chị biết đúng là một cái quê hương mà mình sống nó có nhiều cái mà cái cực khổ của cái vùng miền, và một cái mà như em thấy cái cuối cùng là vẫn có một cái món gọi là nó nhẹ nhàng, đó là món cháo. Có nghĩa là hồi nãy mà mình luộc cái ức đó, cái ức con vịt đó, nhớ không? Thì cái nước mà nước luộc con vịt đó thì mình giữ lại, cái rồi xong rồi lại một nàm gạo bỏ vào trong đó, cái mình nấu chảo, nồi chảo cái này như ra xong xuôi rồi bắt đầu dạ một chút xíu tiêu và hành bỏ vô, rồi mình cũng nêm gia vị cho nó vừa ăn. Xong xuôi rồi chị biết cái gì không? Lại cái miếng huyệt mà hồi nãy con vịt đó. Lại cái miệng huyệt đó. Thương thương cái thời đó không có ăn tiệc canh, rất là sợ, không hiểu ăn luộc. Thì sau này thì người ta làm tiệc canh, nhưng mà thời đó là không ạ. Mình luộc cái miệng vịt nó lên, cắt làm đôi, rồi nghiêng cái dao lại, cắt xẹo ra thành làm 8 và làm 10, để sắp sao mà khi mình múc vào tô chảo ra là nó nằm như một cái vòng tròn quanh cả tô chảo, rất là đẹp. Rồi mình sắc hành nhỏ ra rồi bắt đầu mình bỏ lên, thì coi như là chị cứ tưởng tượng, chị cứ tưởng tượng là như vậy đó, là một cái con vịt mà ở quê thường thường mà kỳ dỗ thì có thể cái thời đó không có phải là như bây giờ. Cho nên tất cả những con cháu, mà nhất là cháu nội, là phải biết hết. Ngoài cái bánh trái mà làm ra thì có thể là làm thành một cái mắm cơm để mà cũng trong cái buổi dỗ. Chị thấy có khủng khiếp không?
Dạ vâng. Bởi vì người Huế, người ta nói mỗi lần mời lại ăn, xong mà ta kêu là nhiều vị quá. Dạ, nhiều vị quá. Một cái thứ gì có một chút.
Dạ,
dạ. Rồi hỏi như vậy làm sao mà ăn cho nó no, thì mấy người Huế nói đâu có cần ăn no, chỉ cần ăn hương, ăn hoa thôi. Chứ không ăn hoa, chứ không phải ăn no. Vâng, thưa quý vị, là quý vị biết là người Huế họ tinh tế như thế nào, ngay những cái món ăn khi mà đem ra cũng như theo cái cách mà Hiền Lương nó nói. Mỗi món là người ta trình bày rất là
đẹp lắm,
mỹ thuật.
Yeah, rất là
dạ vâng, mà người ta làm với con tim. Thành ra khi mà nấu những cái món ăn đó là khi dọn lên là thấy đầy cái tình thương. Dạ vâng.
Giống như giờ cho em nói là khúc này cái đầu vịt mình hâm sống mà chị biết không? Thì khi mà mình cũng sống thôi là mình lại xuống, mình cũng lại có dao, mình chặt ra từng khửa từng khúc nhỏ, bỏ nó cái tô mình hâm nóng lại. Dạ, còn hai cái đuôi vịt á, cũng nghiêng cái dao lại, cũng chặt ra thân miệng như vậy, rồi để nguyên là, mà cái ăn thôi nhất là cái cách trình bày, những cái chén hồi xưa, những cái dĩa là màu xanh con rồng, sắp lên rất là đẹp, mà cái mỹ thuật. Rồi ngoài ra kèm cũng có thêm thịt heo nữa chứ không, mà chị biết không, trời đất ơi, một lạt thịt heo, rồi em nghĩ chắc giỏ thổi cũng bấy nữa, mà cắt mà dày là chết, thiệt là mỏng. Mà chị biết cắt một lạt thịt heo á, khi mình sắp lấy một cái dĩa là không có đơn giản như chị nghĩ đâu. Thường thường mình cắt một miếng thịt heo, mình sắp lấy cái dĩa, mà chị sắp cái mặt sắp và mặt ngựa mày cầu biết lên. Thường thường chị cắt cái thịt heo ra là chị cầm, chị gấp miếng thịt heo lên, chị thấy cái đau nó hơi cống cống á, là cái mập mặt. Còn mà chị sắp lấy mà cái giá của nó mình ấp xuống là chị chết và khẽ cho que tay. Cho nên là lắm là khi mình sắp ra là phải như vậy. Cho nên là hơi đỏ mà cả ốm mề mà tới mà những cái bụi mà như vậy hả, nhìn cái trình bày, nhìn những cái mà sắp xếp như vậy là họ biết là mình như thế nào, con cháu như thế nào. Cho nên em nói thiệt về chị á, trời ơi, thôi thải cho lo liền nó quá kinh khủng.
Vâng, bởi vì hồi đó mình có ông anh á, mỗi lần thấy ông đi ăn nó là sắp đi ăn ăn tiệc, tôi nói ăn tiệc mà ở nhà ông lo mang cơm trước, nó ủa sao mà đi sắp đi ăn mà ăn cơm trước, ông nói đi nhà người Huế em ơi. Không nhập ăn
sao vậy,
bởi chân cơm như xíu xíu ông theo trong Nam ăn ăn như hổ được, không có để ý gì hết nữa. Trời ơi, lợi đó nghe là bới cho mình chắc cơm chút xíu mà cũng dám xin thêm, ăn chút xíu nghe là ngồi ăn làm cảnh thôi, chứ là ăn đâu có nó.
Cho nên em nói về chị, cái ẩm thực của vùng miền thì khác nhau, nhưng mà Huế thì em thấy nó quá kiểu cách. Nó kiểu cách một cách mà em thấy nó mệt quá chứ, giống như em mà thời đó em thấy nó quá dễ sợ luôn. Mà lúc đó là mình thấy nó cũng tiến tiện rồi đó, nhưng mà mình thấy nó bị động một cái khống lại. Ôi trời ơi, em thấy sợ mà bà nội em là cho tội. Bây giờ bà nội em qua đời rồi, thôi rồi bà nội em lại chứ. À, ta biết rồi. Giờ mới muộn ta chết lắm phải không? Trời ơi, tội ngay cái trống ta chết. Nó không bao giờ, có bao giờ này. Đúng rồi, tội ngay mà bắt ta làm cái kiểu đó là giống như tu khổ sai cái gì. Nhưng mà không sao, khi mà ta chết rồi thì sau này là con sẽ hiểu được rằng là tại sao bà nội bắt con làm như vậy. Cho nên là nhiều khi em thấy cái tuổi mình nhỏ, cái suy nghĩ mình chưa có thấu hiểu nhiều, và cái cuộc đời của mình nó êm ả, nó không có cái từng trải và không có cái hiểu biết nhiều, thì mình cảm thấy đối với mình đó là giống như là một cái cực hình và một cái điều chắc bà ghét quá hay sao bà bắt mình làm vậy. Nhưng mà đến khi mình lớn lên rồi, mình đi qua trong cái cuộc đời, có những cái mà cái điều mà mình bị vấp phải á, thì mình nhìn nhận lại vấn đề. Cho nên hôm nay em nói cái đề tài về công việc nó cũng biểu tượng giống như là một con người.
Dạ vâng,
có thể là có chia sẻ bị cắt xẻng rất là nhiều thứ, nhiều cái mảnh ghép trong cái cuộc đời. Có cái thì nó ngọt, có cái thì nó mặn, có cái thì là phải chiên giòn nó lên, và có những cái nó phải là thanh đạm giống như là một cái món cháo huyết rất là bình thường. Cho nên là mỗi chúng ta nếu có cơ hội thì khi mà mình sum họp gia đình, mình làm một bữa cơm, mình ăn như vậy và mình nhìn nhận giống như là tất cả mọi cái đắng cay trong cuộc sống thì mình cố gắng.
Dạ vâng. Hồi nãy Hiền Lương có nhắc lời tại sao mà mỗi lần trong gia đình thì thường thường bắt cháu nội làm nhiều hơn cháu ngoại. Thì có lẽ là phải nữ sanh ngoại tông.
Trời ơi, chị cũng nhớ cái câu em nói ha. Thôi, giờ chữ lỡ rồi thấy em cũng nói luôn. Tại vì bà nội em nói như thế này nè. Bà nội em nói rằng là thương thương cháu nội là nói 10 đời chưa rơi cạnh tay. Có nghĩa là cháu nội phải làm để cho cháu ngoại nó về nó ăn. Thì nó về nó ăn thôi, thì nó lần sau nó mới về, con mà về bắt làm hẳn đi luôn. Cho nên là thường thường là cháu nội là phải làm hết đó. Cái nỗi khổ của thân phận của những người cháu nội thì quý vị phải biết là rất là tội.
Dạ vâng. Nhưng mà thưa quý vị, chính người bao giờ họ cũng quý trọng nội hơn, tại vì hồi xưa thì
đây muốn chết luôn.
Dạ không, đến chừng mà cúng cẩy thì chính dạ, do cháu nội đó điều.
Nhưng mà không, cháu nội không cũng được ngồi trên bàn ăn nha. Em nói cho chị biết theo cái phong tục là cháu ngoại là được ngồi trên bàn ăn trước, còn mà cháu nội nha, dạ thôi ăn đồ dư. Thì em là thẳng với chị là như vậy, với là ăn trong bể phải có, ăn không có thì thôi chuột nó nấu cơm ăn, chứ vẫn quyền ưu tiên để cho cháu ngoại ăn trước, mà nó ngồi mắm trên, nó không ngồi mắm dưới giống như cháu nội.
Vâng, kính thưa quý vị thính giả, quý vị đang nghe chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống, và qua cái chương trình này chúng tôi đã gửi gắm rất là nhiều cái sự tâm tình, cũng như cái qua cái món ăn cũng vậy, thì cũng từng món ăn cũng là có những cái thăng trầm, giống như thăng trầm của cuộc đời. Mà Thiền Lương, thăng trầm thì nhiều lúc cũng có những lúc cơ cực, những lúc đau khổ, nhưng mà qua cái chương trình này thì quý vị thấy không, nó đi, nó lướt nhẹ thôi.
Mình ngẫm nghĩ nó như thế nào, khi mình làm cái món ăn mà còn giống như khi mình vấp ngã trong cái cuộc sống, mình cần phải cháu chuộc cái món ăn, cũng như là khi mà mình đã trong cái vấn đề như vậy thì mình phải như thế nào, em nghĩ là như vậy.
Cảm ơn Hiền Lương đã đến trong chương trình hôm nay và đã đem với chúng ta gửi gắm qua món ăn vịt 11 món, hết những cái tâm tình từ những chiên xào nấu, nhưng mà cũng giống như lúc vui buồn của chúng ta cũng như đau khổ của chúng ta,
cuối cùng món gì
giờ cuối cùng thì chúng ta hạnh phúc chứ,
món cháo.
Dạ đúng rồi, nó cũng đưa lên là món cháo hạnh phúc,
nó trở về lại là một cái điều là cái lòng của mình nó nên nhẹ nhàng, dùng cái món cháo đó là giống như là
thanh lọc
cái thúc để khi mà mình sẽ đi đến cái quá cái báo tử, cái cuối cùng là vẫn có một cái đau khổ cả nào thì mình cũng đến cái giây phục nào đó, cái cuối cùng nó vẫn có một cái
thông
điều
hành thông, dạ vâng.
Nó sẽ nhẹ nhàng. Thì mỗi chúng ta thì nhìn nhận quý vị như thế nào thì em không biết, nhưng mà em nghĩ rằng là cái cuộc đời ai cũng vậy, đi qua những cái điều như vậy thì mình cố gắng coi như là một cái buổi ẩm thực.
Dạ vâng.
Trong cuộc đời của mình.
Dạ. Rút ra kinh nghiệm, mỗi lần mình có chuyện gì đau khổ mình nấu món cháo.
Chắc
chắn. Khi mình ăn
cho cái... chị biết, em cho chị biết một cái điều mà cái cuộc sống của em, bất cứ những cái gì mà em bế tắc nhất trong cái cuộc sống là em thường thường ăn cháo trắng.
Ok. Dạ. Cháo rất xanh, gì nấu với nước đậu xanh.
Cháo trắng không cũng đi cũng tốt.
Dạ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Và thưa quý vị, chương trình sẽ được tiếp tục trong tuần tới. Mà có lẽ là quý vị cũng, trước khi mà mình chia tay, mình phải hé lộ chút xíu để quý vị trong qua tuần tới chúng ta sẽ nói cái gì.
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, trong tuần tới thì chắc chắn là cái chương trình mình sẽ có rồi. Nhưng mà cái vấn đề này bị mặt. Nếu như mà quý vị thính giả muốn đón nghe cái vấn đề sắp tới, chắc chắn đó là một cái buổi trò chuyện giữa em và chị thật là hấp dẫn.
Dạ thì
chúng ta hẹn lại cái buổi nói chuyện kỳ tới. Và cũng chúc tất cả các quý vị thính giả nghe đài hôm nay có như là mình có một thêm một cái điều mà mình cảm thấy nó nhẹ nhàng khi mà mình nghe một con vịt được nó giải phóng các thứ như vậy. Thì mình nghĩ biết đâu được trong cuộc đời của mình vẫn còn nhiều cái điều tốt đẹp hơn.
Dạ vâng, mọi sự đóng góp xin quý vị có thể gọi số 703-534-3686, 703-534-3686. Kính chào tạm biệt quý vị ở đây.
Em chào chị. Thank you.